đối thoại giữa ngài Di Ma Cật với Bồ Tát Văn Thù về pháp môn bất tư nghì giải thoát.
Bây giờ ông Di Ma Cật nói với Bồ Tát Văn Thù là: nhân giả tình vân du vô lượng vô số cõi nước, ngài nước cõi bậc nào có cái tòa sư tử đẹp đẽ nhất do công đức trang nghiêm mà thành tựu chăng? Ngài Di Ma Cật, ngài Bồ Tát Văn Thù nói: có, thưa cư sĩ. Ở về phương đông, từ đây trải qua 36 hành hà xa nước, có một thế giới tên là Tu Di Tước. Đức Phật ở cõi nước đó hiệu là Tu Di Đăng Dương, đang trụ thế thân Phật lớn 84.000 do cùng. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do cùng, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Đại chúng nhớ rằng là cách đây mấy nghìn năm mà Đức Phật của ta, Đức Bổn Sư ta đã cho biết rằng là trong cái vũ trụ bao la không gian vô tận thời gian vô cùng này, cõi nước kêu bằng là bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng vô biên a tăng kỳ, nghĩa là cõi nước nhiều không thể dùng con số nào mà tính được. Còn cái điều mà cái lời giới thiệu đây là giới thiệu qua phương đông 36 hàng hà sa. Hàng hà sa tức là cát biển của sông Hằng, mà mỗi một cát thì là chiếm cho một quốc độ của một đất Phật. Mà 36 cái số cát từ 36 sông Hằng như thế, thế thì là một phương đông thôi đi xa như vậy, như vậy có khoảng đất Phật tên là Tu Di Tước. Điều đó tôi muốn nhắc cho đại chúng rằng là Đức Phật của chúng ta đã từng cho biết trong thế giới này là thế giới là hằng hà sa số. Hằng hà sa số mà đây là 36 hằng hà sa. Rồi còn có những cái số cho bằng bất khả thuyết hằng hà sa, nghĩa là cái số mà các con sông hằng không thể nói, không thể nói hai cái chồng ấy. Vì vậy cho nên là ta tu hành mà chết đây sân kia, sân kia sân đây, đó cái chuyện bình thường, đừng có sợ, đừng có lo cái gì hết. Không trở lại cái mặt đất này thì cũng trở lại ở trên cái mặt đất của một thế giới khác, và không biết bao nhiêu mà nói. Miễn là chúng ta tạo cái nhân lành là chúng ta có chỗ ở tốt thôi. Cái điều đó là nó như vậy đó, đừng có sợ. Và là đừng bao giờ quan niệm rằng là chỉ có mặt đất này và mình hy vọng trở lại mặt đất này mà thôi. Tất nhiên là trở lại mặt đất này, cái quả địa cầu này thì cũng không sao. Miễn là mình có phúc đức, có trí tuệ là mình vẫn có giải thoát, có an lạc, có bồ đề, có niết bàn được như thường. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, chẳng hạn như Xá Lợi Phất, một kiền nhân của bồ đề, vân vân, là bao nhiêu ngàn vị a la hán vẫn ở trên mặt đất này vẫn có bồ đề, niết bàn, có an lạc. Tuy nhiên trở lại mặt đất này cũng tốt, mà trở lại còn bằng không thì ta có thể là xông sang vào tông hằng hà sa số bất khả thiết thế giới đó. Thế giới nào cũng được, mà nhất định là ta phải sanh thôi. Bởi vì không có cái gì mất mà, trên đời này không có cái gì mất. Đây là lửa bật ra này, buông ra này, không có mất lửa tí nào hết nha. Đó là do cái duyên nó thiếu thì lửa cái này, ngọn lửa bắt nè. Bây giờ nè, duyên hội hợp nè, buông ra mất nè, mất mà không mất. Bây giờ đó, thì cái này là Đạo Phật nói, không có cái gì mất. Thành ra chúng ta có lo mất, đừng có lo mất. Chỉ lo có cái là cái duyên á, giống như đây nè. Tôi có thể làm lớn được là nếu tôi tăng thêm là cái độ ga nè, mà tôi cũng có thể làm nhỏ hơn được nè, lần sau nhỏ hơn nè. Đây. Thì cái việc mà tội ác phước báo của ta cũng vậy. Có làm những điều thiện, lại mình lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Thì khi mà cái thân này ta mất rồi, thân sau ta có thể là cái tốt hơn, cao đẹp hơn, trường thọ hơn. Nó giống như là tăng ca cho cái hồng quẹt này vậy. Còn nếu mà ta làm những cái điều mà ác, điều bất thiện, hại mình, hại người, lại tất cả, thì cái phước của ta nó giảm. Thì giống như là cái lửa này ta lại giảm ra đi, thì lần sau nó không còn tốt gì vậy nữa. Chứ không có mất gì hết. Cho nên khi mà nói tới thế giới nhiều là ta phải để ý như vậy. Và mọi người Phật tử nên xóa bỏ cái quan điểm tất ngã là chỉ có cái mặt đất này, cái thế giới này và thân bằng quyến thuộc của mình. Mong trở lại để gặp gỡ, cái đó là thuộc về chấp ngã, đó là thuộc về chấp pháp, đó cái đó phải bỏ đi. Mà bản pháp sinh ra nó như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, tùy theo cái phước báo của nghiệp lực mà ta có thể thọ sanh. Thế giới gần, thế giới xa gì cũng được, và tốt đẹp hơn hay là xấu xa hơn là do cái nghiệp thiện hay bất thiện của ta hiện giờ. Còn ở đây nói rằng là Đức Phật Tu Di tướng là cao 84.000 cho tuần, như tòa sư tử cũng cao đẹp như vậy đó. Thì ở đây cần học cái chữ do tuần. Cái chữ do tuần là trong kinh định nghĩa nó 2-3 cách: thượng, trung và hạ. Nhưng mà học 2-3 cách như vậy là học về danh tự, với cái dụng cụ đo đạc thời xưa với cái dụng cụ đo đạc ngày nay nó cách xa nhau nhiều lắm, rắc rối lắm. Mà nếu học cho chi li thì nó cũng chẳng có lợi ích gì. Nó giống như là cái thước đo của Tây thì gọi là mét, mà của Anh thì gọi là da, của Việt Nam thì gọi là thước, còn của Trung Quốc gọi là thước mộc, có nghĩa là một thước là bằng cái chấm giỏ của mình vậy. Thành ra cái thước nó nhiều thứ nước không? Có học gì nữa, cái chất gì nữa là mấy trăm ngàn là dân trên mặt đất này thì cái dụng cụ đo lường nó khác mấy trăm ngàn kiểu. Tại nên bây giờ ta học cái chữ do tuần mà cũng nói là chính để ý đó. Là một do tuần đó là coi như là 30 cây số, đại để vậy. Một 30 cây số hồi xưa ta định nghĩa, ta không có máy móc như giờ, ta định nghĩa là một ngày hành quân của nhà vua. Ta có nói kiểu vậy đó, một ngày hành quân của nhà vua. Rồi thì ước lượng theo cái dặm ngày nay mà, thì đại để là nó 30 dặm, trên dưới 30 cây số trên xe vậy đó. Thế thì là một do tuần là coi như một đường thẳng vậy, mình kể là 30 cây số đại để vậy. Lấy cạnh nhân cạnh thì nó thành ra là 30 cây số và 30 cây số vuông. Thế thì cái tòa sư tử mà cái bề rộng của nó là 84.000 lần 30 cây số vuông như vậy, thì nó lớn biết là cỡ nào. Cái quả để cầu này hiện giờ thì để lên cái rồi chưa được cái mặt đất này. Thế thì cái điều đó mà nói cái gì? Mượn cái tòa sư tử to lớn như vậy của một đấng tu di đăng như Lai, cái tòa cao lớn như vậy, để rồi mượn cả hàng 32.000 cái tòa đem về trong cái thất của ngài Di Ma Cật, để thì để làm sao? Đó là cái vấn đề mà bắt đầu là học 10 cái bằng học nguyên duyên khởi đây nè, 10 cái món duyên khởi mà di diệu thầm thầm, ta bắt đầu ta phải sử dụng cái hiểu biết của cái đó đó mới giải quyết cái này được. Bắt đầu là quán đó, học tư duy á, học thiền á, mới cắt nghĩa cái này được. Cho nên là ngay cái tập đầu là tôi đã giới thiệu 10 cái món duyên khởi rồi. Từ từ tôi sẽ nói tiếp rồi. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do tuần lộng lẫy trang nghiêm mật nhất. Bây giờ ông Di Ma Cật vận dụng thần lực, hiện sức thần biết, khiến 32.000 cái tòa sư tử lộng lẫy trang nghiêm cao rộng từ chuyển vào trong tỉnh thất của ông trong khoảnh khắc. Đây, các chị thấy không? Thấy nói chuyện rất là phi lý, rất là quen đường, rõ ràng là thần thoại gì đó. Mà muốn cho nó hết chuyện lý, mà hết quan đường, hết thần thoại thì các vị phải học. Vì thế tương dung an lập môn. Đây là vì thế tương dung nè. Cái nhỏ có thể dung cái lớn nè. Cái lớn là dung cái nhỏ. Rồi á, đó là một mặt nha. Còn mấy mặt trước là đồng thời phụ túc tương ứng. Đây là vấn đề thiền quán không ạ? Hãy quán là thế nào mà cho cái người hành giả thấy rằng là cặp một món này, một cái cục xóa tẩy cái bản này, mà các vị mới thấy rằng là trong này nữa nè, đồng thời cụ túc tương ứng, nghĩa là vạn pháp trong cái vũ trụ này đều có ở trong cái chất liệu này hiện giờ. Thế thì nghe cái này hơi khó nghe đây này nghe. Nhưng mà cái người mà có tinh nghi là có thể hiểu được thôi. Các vị phân ra cái chất này mà làm ra cái miếng bảy này là miếng số bảy này là thì các vị mà phân ra đi, các vị phân ra cho tới từng đời này cho tới đời khác, các vị phân ra thì nó tương quan tương nhiên tất cả, trong đó có địa, có thủy, có hỏa, có phong, có không, có kiến, có thức, như là có thất đại. Rồi thất đại nó nhiên khởi ra nhiều cái mà nhiều tên, mà nhiều dạng, nhiều hóa chất, nhiều khí hơn. Rồi nó mới là biến chuyển ra nó thành ra một cái món gì vậy. Thì chúng người học đạo mà thiền quán mà phải tư duy quán chiếu là đồng thời phụ túc tương ứng ngôn. Đấy là tôi nói một cục lẫy. Rồi tôi cầm lấy cái bệnh này cũng vậy thôi. Cầm lấy cái bệnh này, cái người dùng trí tuệ mà tư duy mà thiền định thì ta cũng mới biết là đồng thời phụ túc tương ứng ngôn. Nghĩa là trong này có chủng tử của giả pháp. Chủng tử thì nhiều nhưng mà như ta đã học đấy. Rồi có địa đại, có thủy đại, có hỏa đại, có phong đại, không đại, kiến đại, thức đại. Có đủ không? Mới thành ra được một vật này. Còn nếu dùng bằng con mắt của khoa học quan sát mà phân tích thì tìm nguyên nhân dài nói vô tận. Cái gì làm ra nhựa, cái gì làm ra cái tính vàng để si mạ vàng này, cái gì làm ra chất thiết, chất nhôm, cái gì làm ra màu sắc vô cùng vô tận nếu mà phân ra hoài. Thì nó đồng thời còn tốt từng ấn một. Nhất đa tôn dung, một là nhiều, tôn dung nha. Còn cái bài này đó, bài chúng đọc để ý nha, cho nên là đọc những cái đoạn như vậy là phải tư duy bằng mười mặt trong một vấn đề. Nắm tới một vật nào, một pháp nào, dù lớn dù nhỏ, ta phải hiểu nó qua mười mặt trong một vấn đề. Đó là cách thiền định tư duy mình là cứu cánh tuyệt vời của đạo Phật. Chứ còn không thì cái tỉnh thất mà làm sao mà đem còn sinh tử lớn như vậy để chỗ nào? Cứ đeo cái số mà tất nhân bây giờ đó thì là 30 cái số nhân mà nhân cho tóc 1.000. Thì nó lớn quá chừng quá đổi làm sao đem cho tỉnh thất mà đem cho cả 32.000 cái tòa như vậy. Đây là chi pháp tương tức, nhất là tương dung. Chư Bồ Tát các đại đệ tử Đế Thích Phạm Thiên nghĩ rằng việc này từ trước đến nay chưa từng có, chưa từng thấy. Vì từ trước đến nay chưa từng thấy mà bây giờ thấy, thấy cái chuyện hy hữu lạ lùng, do đó cho nên là gọi là bất tư nghị. Ngài Di Ma Cật là một người bất tư nghị, bởi vì ngài không phải là người thường mà hiện cái thân cư sĩ, nhưng mà không phải cư sĩ cho nên gọi là bất tư nghị. Làm những cái việc mà người thường làm không được, đó là bất tư nghị, đó là làm việc bất tư nghị. Cái chuyện mà xưa nay không hề thấy, không hề có mà bây giờ có, cái tòa sư tử rộng lớn 84.000 nó còn như vậy mà đem vô trong cái tỉnh thấp mà để cả 32.000 cái, thì rõ ràng là việc bất tư nghị. Xưa nay không có thể ai mà có nghĩ ngợi được cái việc đó, bất tư nghị là không thể nghĩ ngợi sắp tới được. Chu nghi của ngôi tận tất hữu hạn chừng ấy, lại bao nhiêu cả 32.000 cái quả sư tử đồ sổ thế kia mà không chướng ngại gì nhau. Thành tỳ đó đi cũng chừng mực phạm vi, cũng có chừng mực phạm vi của nó, thế mà mọi hiện trạng đều ý nguyên như cũ, không chật chội hơn một chút nào. Trong 10 cái môn mà duyên khởi đó, thì có kinh đó, thì người ta dùng chữ quy kết tôn dung an lập. Còn là có cái kinh khác đó, thì cũng mười có đó, nhưng mà thay vì cái quy kết tôn dung an lập, ta để cho bằng quán hiếp tự tại vô ngại môn. Quán là rộng, hiếp là hẹp. Rộng và hẹp tự tại không ngại, không có ngại nhau. Cũng như rộng là cái tòa sư tử cao rộng cả 84.000 vô tuần, đó là rộng. còn nếp là hẹp rồi. Là cái thất của ngài Di Ma Cật nhỏ bé thôi đã gọi là thất thì tất nhiên là cũng không bằng cái chùa này được rồi, dù là có giàu đi nữa cũng gọi là thất thì ta không có làm quá rộng. Vậy mà để vô cả 32.000 á, thế thì là lòng hẹp tự tại của ngài. Thì cái quán hiếp tự tại của ngài đó, ta cũng phải dùng cái lối tư duy quán chiếu trong 10 cái thập nguyện chuyên khởi đó để mà ta hiểu bằng trí, ta thấy cái thấy bằng trí, ta hiểu cái hiểu bằng trí, cho nên thấy chân lý thật mà không phải là thật thấy. Nếu mà ta dùng tư duy quán chiếu như vậy là ta có thể thấy chân lý thật này, thấy đúng sự thật của chân lý của cuộc đời của bản sống này, nhưng mà không thật thấy. Không thể thấy là gì, không thể một cái tòa mà 84.000 trong tuần mà để trong một cái thất được, mà lại 32.000 cái tòa như vậy mà để trong thất. Cho nên ta không có thật thấy, nhưng mà ta có thể thấy thật. Thấy thật là thấy bằng trí, là mình nhất đa tương dung, một là nhiều dung nhân, chứ pháp tương tất tự tại, cả pháp cái này là cái kia, trong cái kia có cái này. Đồng thời cũng có tương tất. Mà hãy nói tới cái đó là, đại chúng đừng quên cái con sư tử vàng mà đã thí dụ. Hiện tượng thì là chạm tổ là con sư tử vàng, hình dáng đầu đít đuôi chân đẳng vân vân là con sư tử đàng hoàng có tên, từng mái lông cũng đều có tên. Nhưng mà bất cứ một cái điểm liên tiếp nào trong con sư tử đó lẽ ra đều là một thứ một, đó là vàng, vì con sư tử đó là sư tử vàng. Này, nhớ cái ví dụ đó không được quên. Cũng như vũ trụ vạn ở này bao la vô tận như vậy, nhưng mà nó phát xuất từ cái Như Lai tạng bản thể. Như Lai tạng bản thể, trong Như Lai tạng bản thể thì chúng tử đầu tiên của nó là nó gồm có đại đẻ là một cái chất gọi là địa. Cái gì mà không về hữu hình dùng một chất gọi là địa, cái gì mà có tính lỏng và hóa hợp lại để trộn lộn để hòa tan các khác được thì gọi là thủy. Cái nào mà nó làm cho nóng để chảy thì ta gọi đó là quả. Cái chu động ta gọi là không, rồi không, rồi kiến, rồi thức, thất đại như ta học trên Lăng Nghiêm đây. Các nhà khoa học ngày nay ta nói là trong cái vũ trụ này cái khí, nhiều thứ khí lắm, trong đó cái ozone mà nó sắp mỏng rồi đó, nên quả đất này nó nóng đó. Ozone, rồi là oxygen, rồi thì là hydrogen, rồi thì là carbonic, rồi ra bấm dấn, rồi dần. Thì trong cái vũ trụ là bao la đó, những cái mô hình gọi là những thứ khí đó, chính những cái đó từ cái không đó nó duyên khởi, nó hòa hợp lại, nó thành ra, nó tác động hình thành ra cái có. Thế vì là cái có lớn với cái nhỏ, nhỏ với lớn, rộng với cái hẹp là đều phát xuất từ hai cái thể chung cùng đó. Vì vậy mà cái người trí tư quán chiếu người ta nhìn thấy rằng là bản thể thì chung cùng, còn hiện tượng thì do nhân duyên mà nó biến hiện vậy thôi. Cho nên là chư pháp tương tất, trong các pháp cái này là cái kia là cái này, giống như hết tự tại tương dung là cái ý nghĩa đó, là cái ý nghĩa mà hướng dẫn cho người ta dùng vận dụng cái quán kiến để mà thấy thật về sự cấu tạo, sự duyên khởi, sự hình thành của giải pháp. Nhưng mà thấy thật mà không thật, thấy thật chân lý mà không thật thấy, vì cái đó không thể dùng con mắt mà thấy được. Cho nên cái này là đầu đề thiền sâu sắc à, để chúng ta để ý cái chỗ này mà tư duy để tìm hiểu chân lý.